एकं समयं भगवता वादियं विहरति चेत् मने को सदेवता भगवन्तङ्गाय च पापि बहुरेव मनोसाच मङ्गलानि अचिन्तयो सोधानङ्गलमोतमनसेवन च बालानं बाल्यालय च सेवना च ऊजा च पूजनीयानि मङ्गलमोतमम्बतिरोपरि सवासो च गोपेश कथपुण्यः सम्मापयेति चेत् कुलचकं मन्दायेतं मङ्गलमोतमण्डानै च ब्रह्मचर्या च ज्ञातकानै च सङ्गो अलवाचारिकमङ्गलमोतमङ्गारति विरति बाबामय च बालाय च संयमो अपमादो च सम्मेतु एतं मङ्गलमोतमङ्गारो च ङ्गलमोतमङ्गान्दीयसो वच Thank you. niệm là bốn lần cao thượng, nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là bốn lần cao.
Nên một bức thầy á, con đang nhận việc thành kính đảnh lễ cho tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật ngày 3 tháng 3 năm 2013 phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, Đức Phật pháp Bồ Tát Dhamma, bài học hôm nay chính pháp chính chỗ an trú của loài hữu tình sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta tăng nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh viên tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết tiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bức tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Đức Phật Pháp Bồ Tát Dhamma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, kinh số 33, kinh phúng tụng, tiếp theo, chính pháp, bài học, chính chỗ ăn trú của loài hữu tình. Này các hiền giả, có chính pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì làm thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là chính? Chính chỗ an trú của loài hữu tình. Này các hiền giả, có những loài hữu tình. Thân sai biệt, tưởng sai biệt, như loài người, một số chư thiên, một số ở tại các đạo xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ nhất. Này các hiền giả, có những loài hữu tình, thân sai biệt, tưởng đồng nhất, như phạm chúng thiên khi mới tái sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ hai. Này các hiền giả, có loài hữu tình, thân đồng nhất, tưởng sai biệt, như chư Quan Âm Thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ ba. Này các hiền giả, có loài hữu tình, thân đồng nhất, tưởng đồng nhất, như chư Tịnh Cư Thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ tư. Này các hiền giả, có những loài hữu tình, không có tưởng, không có thọ, như chư Vô Tưởng Thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ năm. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các sân tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, chứng được hư không vô biên xứ. Hư không là vô biên. Đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng thức vô biên xứ, tức là vô biên. Đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì. Đó là hữu tình trú xứ thứ tám. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ chín. Này các hiền giả, chính pháp này được Tôn Chân Chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tin tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con cung thỉnh để Đức Phật tính từ bi giảng nhập bài học. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Bạch, Nam Mô Sơn Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ Tôn Đức Tam Bảo, Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Vô Tiến cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Dạ, con xin kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu. Con không biết Sư Phụ có nghe rồi. Dạ, chắc là dạ, con thỉnh Sư Phụ một chút ở lại rừng để thảo luận. Con mong rằng sức khỏe của Sư Phụ sẽ được tốt. Bây giờ thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó chúng ta sẽ được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Vô Tiến nói về chính chỗ an trú của loài hữu tình. Thì phải nói rằng một cái dạ, đây là một cái bài học nói về những cái nơi nào mà chúng sanh có mặt, mà trong cái nơi đó có mặt thì không phải rằng chúng sanh nào cũng giống chúng sanh nào, có nghĩa là có chúng sanh thân thì giống nhau nhưng mà tưởng thì khác nhau, hoặc là có những cái chúng sanh cũng có thân và có tưởng giống nhau, rồi rồi có những chúng sanh thì do tu tập nên, hoặc là do cái thành quả của cái sự tu tập nên vượt khỏi những cái chúng sanh mà bình thường. Thành ra nó, quý vị thấy rằng đối với cái bài học này, khi mà chúng ta mà chịu khó chúng ta lắng nghe kỹ thì chúng ta biết được rằng trong cái tam giới này có rất là nhiều loại chúng sanh. Và những hàng chúng sanh ở trong thế giới này có rất là nhiều sai biệt và rất là nhiều sự khác biệt đối với nhau. Để chúng ta được hiểu rõ thêm, xin kính mời quý vị hãy lắng nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Vô Tiến cùng với một chút nữa sau thời thuyết giảng thì đó là phần thảo luận của chúng ta, để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng ở trong rung kính thỉnh Đại Đức Vô Tiến hãy hoàn thiện thuyết giảng thời khóa hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ,
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mày, Nam Mô Sang Khai. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu. Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong rừng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Trước khi vào nhà, kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe rõ. Trước khi vào thời gian, chúng tôi xin được tán dương ơn Đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang sama samputo phakawa buddhang phakawantang la phiwa đề mi suakato phakawata thamu thamang nama sa mi subatibano phakawato sa vaka sangho sangkhang nama mi namathu ratanata yasa. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến chính pháp, những cái pháp từ một pháp, hai pháp, ba pháp cho đến chín pháp lần lượt trôi qua. Và bài học ngày hôm nay đó thì nói về cái nơi an trú hay là chính cái nơi cư trú của chúng sanh. Thì như ở trong kinh văn có để lại là có những loài hữu tình, có những chúng sanh cái thân, bởi vì chúng ta biết rằng một con người sanh ra đó, như cái loài những chúng sanh ở cõi nhân loại của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng có lục căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Rồi có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân và có cái sự suy nghĩ. Thì như thế một con người mà bằng xương bằng thịt mà như chúng ta cảm nhận được và chúng ta thấy được ở trong cái đời sống này, thì ở đây khi mà có những cái chúng sanh gọi là hữu tình, là những chúng sanh có được cái thức tánh và cũng sợ đau, cũng sợ bị chết, cũng có buồn, có vui, cũng có khổ, thì thân có đồng nhất hay không đồng nhất, là muốn nói đến khi mà một chúng sanh đó, như chúng ta thấy rằng là chúng ta là con người thì đi bằng hai chân, và một chúng sanh là một con người đó thì phải có một cái đạo đức, phải có một cái lối sống như thế nào để trở thành một con người. Và có những chúng sanh như là những loài bàn sanh, những loài bàn sanh mà chúng ta gặp đó, như là những cái con trâu, con bò, con vịt, vân vân. Thì ở đây Nawasattawasa, những chính chỗ an trú của chúng sanh hữu tình, thì trong đó có những loài hữu tình có cái thân xa biệt, như là chúng ta thấy con người và những cái con vật, thì con người với con vật nó khác nhau, và con người của chúng ta cũng có cái sự khác nhau, cũng là một cái người nam, nhưng mà với cái khuôn mặt và cái vóc dáng, cái hình hài khác nhau, không có ai mà giống nhau hoàn toàn, như là một cái pho tượng hay là như là một cái vật mà được đúc ra, không có ai như vậy, không có phải là một cái khuôn. Cho nên khi mà kiếp sanh có cái thân sai biệt như vậy đó, thì lại có cái tư duy và có cái tưởng, có cái sở thích khác nhau. Điển hình như chúng ta thấy ở trong cái thế giới này, ở trên một cái quả địa cầu này, gồm có châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, vân vân. Thì những cái châu đó đó, có người cũng đi bằng hai chân, cũng có mắt để mà nhìn cái cảnh sắc, cũng có mũi để mà ngửi được cái mùi thơm hay là ngửi cái mùi thối, cũng có cái lưỡi để nếm được cái vị, hương vị, và có cái thân để mà xúc chạm. Nhưng khi mà một số chúng sanh, một số con người cũng có được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhưng cái tư tưởng nó lại khác nhau. Có những người thì họ giàu niềm tin, họ tin nơi Phật Pháp, họ tin về nhân quả, họ tin về nghiệp báo, họ tin tưởng rằng cái thân này nó là phải có một cái sự điều phối, và cái sự điều phối của cái tâm khiến cho cái thân nó phải như thế này như thế khác. Có những chúng sinh có phước, có những chúng sinh kém phước, có những chúng sinh có cái tư tưởng tu tập từ tâm, tu tập bi tâm, tu tập hỷ tâm và tu tập xả tâm, tu tập phạm trú. Có những chúng sinh cái tư tưởng ác độc luôn luôn muốn làm khổ cho chúng sinh khác, làm khổ cho người khác, họ đánh đập chúng sinh khác không có thương tiếc, vì cái tư tưởng nó sai biệt. Ở đây một vị mà chưa có chứng đắc được các pháp thượng nhân, những pháp thù thắng xứng đáng bậc thánh nhân, thì chúng sanh loài hữu tình do vì có cái sự sai biệt ở cái thân và có cái sự khác biệt ở nơi tâm, mà chúng sanh ở cõi dục giới như chúng ta thấy rõ đó, là ở cõi nhân loại này cũng là con người, nhưng mà có người thì khuôn mặt như thế này, cái cá tánh như thế kia, không ai mà giống ai hết, không ai mà có cái sự đồng nhất. Và ở cõi chư thiên cũng thế, trong sáu cõi trời dục giới, cõi tứ đại thiên vương, cõi đạo lợi, cõi dạ ma, cõi đau sức, cõi quá lạc và cõi tha hóa từ đại thiên, thì gọi là cái cõi dục giới là những cõi có đủ năm cái cảnh dục cho chúng sanh hưởng thụ, như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Thì cõi dục giới được phân làm hai, cái cõi khổ và cõi vui. Những cõi khổ mà chúng ta thấy chúng sanh, chúng ta biết được chúng sanh thường xuyên bị đối khác, thường xuyên bị đánh đập hành hạ bởi những cái chúng sanh khác, như là một số chúng sanh ngạ quỷ. Những chúng sanh ngạ quỷ do vì quá khứ họ tạo nhiều cái ác bất thiện pháp, và do cái quả ác của những cái đời trước mà họ phải bị khổ, thân thể khác người, bụng thì to, đầu cũng to và cái cổ thì nhỏ. Và vì họ không có đủ cái phước báo nên có những cái con ngạ quỷ vào thời Đức Phật, tuy rằng nó đi lang thang đây đó, và một hôm gặp được ngài Mốc Canh Lanh Ná, và nó định uống cái nước ở dưới dòng sông, nhưng nó uống không có được, bởi vì do cái ác nghiệp của nó trong quá khứ. Do vậy thì chúng ta thấy rằng cái thân tướng của chúng sanh ở cõi địa ngục nó cũng khác nhau, và chúng sanh ở cõi ngạ quỷ nó cũng khác nhau. và cái tư tưởng nó không có đồng nhất và nó cũng khác nhau. Có những chúng sanh thì thọ khổ như cõi địa ngục, hàng ngày lửa cháy và họ bị khổ đau kịch liệt, khốc liệt ở trong cái cõi địa ngục, phải chịu cho hết những cái quả nghiệp mà họ đã tạo trong quá khứ, như những cái tội là ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng chúng. Vì thế, chúng sanh đó phải bị đọa vào trong những cái cõi địa ngục. Những chúng sanh mà thường xuyên bị đói khát, do vì trong vòng sanh tử luân hồi, những chúng sanh này keo kiết bỏ sẻn và không có bố thí hay là làm phước đến cho các vị sa môn và la môn, hay là họ không có lòng thương tưởng để mà chia sớt cái tài sản, cái vật sở hữu, họ khư khư gìn giữ và luôn luôn lúc nào cũng muốn có thêm, có rồi thì lại muốn có thêm, bằng người chưa có cũng tìm cho ra. Thì do vì họ không có cái tâm xả tài, không có xả thí, vì thế khi mà cái quả nghiệp nó phát sanh lên, những chúng sanh này phải bị sanh vào trong cái cảnh giới ngạ quỷ, hay là loài người của chúng ta có những người thân thì nhân loại là có người thật sự, nhưng họ sống như là những cái chúng sanh ngạ quỷ, thân hình tù tị, gầy ốm, lộ mạch gân, và họ thường xuyên bị đói, thường xuyên bị khát. Vì lẽ đó thì chúng ta thấy rằng chúng sanh ở trong đời sống này, một số sanh bào thai, một số đọa địa ngục, bởi vì việc ác của chúng sanh làm nhiều hơn là những cái thiện pháp của chúng sanh. Và trong kinh Tăng Chi, Đức Phật Ngài cũng có dạy là chớ nên sợ hãi cái công đức, hãy làm các công đức thiện pháp, chớ nên sợ hãi. Cái sự sợ hãi đó cần phải đặt ở nơi khác, sợ hãi cái sự luân hồi, sợ hãi cái sự khổ đau, sợ hãi khi mà chúng ta làm những cái điều ác, không có làm những cái việc thiện, thì như thế mới gọi là sợ hãi. Còn chúng ta sợ hãi cái việc tu tập, sợ hãi cái việc để làm cho chúng ta được an lạc bằng cách thấy người khác, người ta đang trong lúc cần phải được giúp đỡ, mà chúng ta có cái khả năng giúp đỡ hay là khuyên giải mà chúng ta lại từ chối, chúng ta bỏ qua những cái thiện pháp không có làm, thì lâu dần do cái đời sống thường cận nó duyên theo cái sự thân cận, tâm bỏng sẻn và ích kỷ của chúng ta, nên khi mà chúng sanh sanh ra ở cõi nhân loại, có những chúng sanh thân nhân loại nhưng mà sống như là vị chư thiên, chúng ta thấy rằng có những người nhà giàu, những người đại gia, họ được tài sản, họ được danh vọng, họ được địa vị và quyền chức, thì họ cũng như là một cái vị tiểu chư thiên. Bởi vì trên cõi chư thiên, từ cái cõi trời đạo lợi, từ cái cõi trời tứ thiên vương đạo lợi, dạ ma đau sức quá lạc tha hóa tự tại thiên, thì những cái chúng sanh ở trên những cái cảnh giới càng cao chừng nào thì họ được thọ hưởng thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc và những cái thiên lạc rất là thù thắng. Những chúng sanh có đại thần lực, có đại qua lực, như chúng ta thấy ở cõi trời tha hóa từ đại thiên, cõi trời cao nhất trong cõi trời dục giới, thì cõi đó có một vị gọi là thiên chủ ở trên cõi đó, mà vị này chính là ác ma đã ngăn cản Đức Bồ Tát trước khi mà Đức Bồ Tát ngài thành Phật quả, và chính ác ma đã hiện xuống cùng với cái đoàn binh của mình có ngàn cánh tay cầm khí giới và cởi con voi Rimekhala và tiếng hét la vang rền để chiến đấu với Đức Phật. Vì ác ma nghĩ rằng nếu như Đức Phật ngài thành Phật, ngài thành một bậc chánh đẳng chánh giác, thì ngài sẽ tế độ, ngài sẽ chỉ cho con đường chúng sanh đưa đến sự giác ngộ giải thoát, thì không ai còn hiện hữu cõi đời này để cho ác ma sai khiến. Cái tư tưởng của ác ma nó như vậy, tuy rằng ông ta ở trên cái cõi trời tha hóa từ đại thiên, và chúng ta biết rằng là cái cõi trời tha hóa từ đại thiên đó, cõi đó hãy khi mà cái vị chư thiên ở trên cõi đó muốn hưởng thụ một cái sự an lạc, hay là muốn hưởng thụ cái vật chi, thì sẽ có người biết và họ sẽ phục vụ những cái cảnh giới do cái phước báo của chúng sanh nó cùng tột đến như thế. Thì ở đây có những chúng sanh hữu tình là những chúng sanh biết đau, biết buồn, biết giận, biết thương và biết ghét. Nên những chúng sanh có mặt trên thế gian này, cái hình thể của chúng sanh nó sai biệt. Như là có người nam, có người nữ, và có những người không phải là người nam mà cũng không phải là người nữ. Như là một số loài người của chúng ta nó có thân sai biệt và cái tư tưởng cũng sai biệt, không ai giống nhau, không ai giống ai hết. Rồi một số chư thiên cũng vậy, chư thiên như là cõi tứ đại thiên vương thì chư thiên cũng có cái thân sai biệt và cái tưởng cũng sai biệt, và một số chúng sanh ở các đọa xứ như là địa ngục thì chúng sanh hằng chịu sự chi phối, bị đau khổ thường xuyên, không khi nào mà thoát được cái sự khổ do cái ác nghiệp trong quá khứ đã tạo, đã làm, mà hôm nay phải bị gặt hái cái quả khổ đau như vậy. Và một số chúng sanh ở đọa xứ như là ngạ quỷ thì do nhiều cái ác nghiệp của cái chúng sanh ngạ quỷ này đã làm trong quá khứ. Cho nên những chúng sanh này thân hình thì gầy nhom và ăn uống thiếu thốn, thường xuyên đi lang thang nơi này nơi khác để mà tìm những cái vật thực mà của chúng sanh khác họ phân quỷ ra, và những cái chúng sanh ngạ quỷ này họ hưởng thụ, họ dùng những cái vật của những người mà họ thải ra như vậy. Thì những loài hữu tình có thân xa biệt và có những cái chúng sanh có cái tưởng được đồng nhất, như là những cái vị phạm thiên ở trên cõi trời phạm chính thiên, cõi trời phạm chính thiên á, những vị chư thiên, những cái vị phạm thiên ở trên cõi trời phạm chúng thiên này, khi mà một vị hành giả họ tu tập đề mục thiền chỉ tịnh và họ chứng đắc được sơ thiền, và do cái trình độ căn cơ cao thấp của cái vị phạm thiên đó mà sẽ sanh về một trong ba cõi trời phạm thiên ở cõi sơ thiền, như là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Thì vị chư thiên, một vị phạm thiên ở cõi sơ thiền, nhưng mà vị này gọi là một vị phạm chúng thiên, là đồ chính của các vị phạm thiên. Bởi vì còn hai bậc kế tiếp đó chính là vị phạm phụ thiên và vị đại phạm thiên ở trong cõi sơ thiền. Thì các vị phạm thiên ở trong cái cõi sơ thiền này, các vị phạm thiên có cái thân tướng nó sai biệt. Như cái vị phạm chính thiên đó, thì vị này do vì cái sơ thiền của cái vị này nó còn chưa có được tinh chuyên và chưa có được hoàn hảo hơn là hai cái vị đại phạm thiên và cái vị phạm phụ thiên. Do đó thì khi mà các vị phạm thiên ở trên cái cõi sơ thiền này thì các vị ấy phân ra làm ba hạng. Một là vị phạm chính thiên, hai là vị phạm phụ thiên. Bởi vì vị phạm chúng thiên là cái cảnh giới mà của những vị đắc được sơ thiền bậc thấp, nên các vị này sanh ở trong cái cõi này, và các vị phạm thiên này phải làm đồ chính cho các vị đại phạm thiên khác có cái năng lực của cái định sơ thiền nó cao hơn. Còn cõi mà phạm phụ thiên là cảnh giới của những vị đắc được sơ thiền bậc trung, cao hơn cái bậc thấp, nên các vị phạm thiên sanh vào ở trong cõi này được ví như là những vị này họ cai quản của cái vị đại phạm thiên. Cái vị đại phạm thiên là cảnh giới cao nhất của những vị mà đắc được sơ thiền bậc thượng, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Thì như chúng ta biết, chỉ là cái cõi sơ thiền thôi thì nó đã có phân ra ba hạng phạm thiên như thế. Thì các vị này cũng đều đắc được sơ thiền, cũng có tầm và tứ như nhau, nhưng cái khả năng Và cái sự nhạy bén ở trong thiền của các vị này được phân chia ra thứ hạng, cũng như một lớp, một cái lớp học mà có ba bốn người học trò cùng đạt loại giỏi, nhưng phải xét theo cái người học trò nào mà có được cao điểm hơn và có được nhiều cái thành quả học tập hơn, thì khi mà họ những đứa học sinh đó nó cũng đồng cái loại giỏi, nhưng những học sinh đó đều được phân chia ra khi mà họ xét về cái học lực hay là xét về cái hạnh kiểm vân vân. Thì ở đây những lời hữu tình có cái thân sai biệt là các vị phạm thiên ở trong cái cõi sơ thiền, nhưng mà cái tưởng thì độc nhất, bởi vì các vị này đã chứng được sơ thiền, sanh vào trong cõi sơ thiền thì tư tưởng như nhau, cũng có tầm và tứ. Và có những loại chúng sanh thân thì đồng nhất nhưng mà cái tưởng nó sai biệt. Ở trong kinh văn thì chúng ta thấy rằng có những chúng sanh thân đồng nhất, tưởng sai biệt, như là chư thiên ở trên cõi Quan Âm Thiên. Ở trên cõi Quan Âm Thiên là một cảnh giới của những vị đắc được nhị thiền và đắc được tam thiền mặc thượng. Những cái vị phạm thiên ở trong cái cõi này có cái hào quang sáng rỡ, rực rỡ vây quanh và nó tỏa ra. Thì đó là những chúng sanh trú ở cái cảnh giới của Phạm Thiên ở cõi Quan Âm Thiên. Các vị này thân tướng thì đồng nhất nhưng mà có cái tưởng nó lại sai biệt, bởi vì ở trong cái cõi nhị thiền thì như là cõi Thiểu Quan Thiên là những vị đã chứng được nhị thiền, và các vị ấy chứng ở tâm ở cái nhị thiền bậc thấp, do vậy có cái hào quang rất là ít. Còn cõi Vô Lượng Quang Thiên cũng là nằm ở trong cái cõi nhị thiền. Thì các chúng sanh này, các vị phạm thiên này có hào quang chiếu sáng hơn một chút và chiếu sáng vô lượng so với cái vị thiểu quang thiên, bởi vì thiểu là ít, là quang là cái ánh sáng, cái chư thiên mà có ánh sáng ít. Còn cõi Quan Âm Thiên là cái cảnh giới của những vị đắc được nhị thiền tam thiền bậc thượng, và những vị này đó mỗi khi mà nói chuyện thì cái hào quang của các vị này nó tỏa ra rực rỡ. Còn ở trong cái cõi mà hữu tình có cái thân đồng nhất như và tưởng cũng đồng nhất như là chư thiên ở Tịnh Cư Thiên, thì cái chúng sanh mà sanh về trên những cái cảnh giới của Phạm Thiên đó, thì những chúng sanh này do cái thành quả mà đã đạt được trong lúc các vị này tu tập thiền định ở cái cõi nhân loại, mà các vị này được sanh lên trên những cái cảnh giới của các vị phạm thiên. Và các vị phạm thiên tuy rằng có cái thân tướng nó sáng sáng tối, và các vị đó cũng có những cái sự tu tập, những cái năng lực thiền định của các vị nó khác nhau. Phạm thiên nào, vị phạm thiên nào thì chúng ta cũng thấy như nhau, cũng có hình tướng xinh đẹp, cũng có hào quang, vân vân. Nhưng cái sở đắc và cái sở hành của các vị lại khác nhau. Có vị phạm thiên thì chỉ đắc được sơ thiền thôi, chỉ có tầm và tứ. Và có vị phạm thiên thì đắc được nhị thiền, có vị phạm thiên đắc được tam thiền, có vị phạm thiên đắc được tứ thiền. Cho nên khi mà các vị phạm thiên ở trên cái cõi phạm thiên của mình đã chứng được, đã trú ở cõi đó, thì các vị này thân tướng thì khi mà chúng ta nhìn ai cũng giống như ai, cái vị phạm thiên nào cũng giống như cái vị phạm thiên nào, nhưng có cái thân đồng nhất. Nhưng các vị phạm thiên nào mà trú ở cái cảnh giới hưởng được cái quả báo, được an lạc, được thù thắng, và các vị đó luôn luôn có cái năng lực của cái sự thiền định mà đem lại cho các vị này một cái chỗ chỗ trú, và chúng sanh trú ở nơi đó, họ có cái tư duy, họ có cái sự thiền định, nó ngang bằng với nhau, nó giống nhau, không có khác nhau. Thì những cái vị phạm thiên đó gọi là thân đồng và tưởng đồng. Có những hạng phạm thiên, những loài chúng sanh hữu tình không có tưởng và không có thọ như ở cõi phạm thiên vô tưởng. Ở trong cái cõi trời vô tưởng thì ở cái cõi này là những cái vị phạm thiên đắc được ngũ thiền. Chúng ta thấy rằng là chỉ sơ thiền thôi, hay là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thôi, mà các vị phạm thiên có được cái hào quang vô lượng, có được cái thân tướng xinh đẹp, và có cái sở chứng nó khác nhau, nó phân ra những cái vị phạm thiên cũng khác nhau. Thì khi mà các vị phạm thiên đó ở trong cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, thì các vị đó có cái thân tướng nó khác nhau, và có cái sự chứng đắc nó cũng khác nhau. Còn cái vị mà ở trong cõi vô tưởng, cái cảnh giới của các vị này đó, vì các vị phạm thiên này nhàm chán cái tâm thức này, họ cho rằng hễ có cái tư tưởng là phải suy nghĩ đến cái chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Họ phải suy tầm, suy tư, và tâm lúc nào cũng trộn rộn, cũng không yên. Và vì cái tâm này mà phải bị luân hồi, phải bị đau khổ, vân vân. Cũng như Đức Phật Ngài dạy trong Kinh Pháp Cú: tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí đều phục tâm, tâm đều an lạc đến. Hay là tâm á, nó không có thích ở những cái nơi mà thanh vắng, nó thích ở những cái nơi mà ồn ào, náo nhiệt, không bao giờ nó có thích ở những cái nơi mà thanh vắng. Cái sự viễn ly á, về thân của các vị hành giả, hay là cái sự viễn ly về tâm của các vị hành giả, đòi hỏi các vị này phải có một cái sự nỗ lực tinh chuyên để đạt được cái sự vắng lặng, cái sự an tịnh ở nơi thân và ở nơi tâm. Không phải là một cái chuyện dễ. Bởi vì Đức Phật Ngài có dạy đó, ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tỉnh tính bị rúng động, thì trí tuệ không viên thành. Đã tâm không được an trú và cũng không biết được cái diệu pháp để thực hành đưa đến đoạn tận khổ đau, thì vì đó lâu ngày dài tháng tâm tư bị phóng dật phiền não, và vì đó không có còn được an tịnh, thì cái đức tin nó cũng bị rúng động, nó cũng bị phai mờ. Thì đức tin bị rúng động, bị phai mờ và diệu pháp bị biến mất, thì trí tuệ làm sao mà được viên thành? Cho nên khi mà chúng sanh, một số loại chư thiên, một số loại phạm thiên, các vị này sống ở trong cái cõi vô tưởng, các vị đó đó phát nguyện khi mà được sanh về trên cái cõi vô tưởng này, thì vì chán nản cái tâm thức nên các vị đó mới nguyện, do đắc được cái ngũ thiền, tôi nguyện chuyển sang là gọi là thiền không tâm, hay là không có cái tưởng. Bởi vì chúng ta sống thì chúng ta ngoài cái sắc pháp thì gồm có sắc pháp và tâm pháp. Sắc pháp này gồm có tứ đại, đất nước, lửa gió, vân vân. Rồi chúng ta có cái sự xúc chạm và có cái thân thể trược này, 32 thể trược, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan. Thì khi mà chúng ta có cái thân thể này mà nó không có tâm thức, thì chúng ta như là một cái khúc gỗ nó vô dụng, hay là một cái khúc cây bị vứt ở trên đất. Một người mà đã chết rồi, người đó họ không có còn cái tâm thức nương gá vào cái xác pháp, hay là nương gá vào cái ngũ quẩn này nữa, thì lâu ngày dài tháng sẽ bị phân hủy những cái tế bào của cái chúng sanh đó, bởi vì cái sự vô thường nó biến hoại, nó chi phối. Cho nên khi mà các vị ở trên cái cõi vô tưởng, các vị này như là một cái pho tượng, chứ không có cái tâm thức. Các vị ở cõi vô tưởng do vì nhàm chán cái tâm này, không muốn suy nghĩ vẩn vơ, không muốn buông lung, và không muốn cái sự hoạt động của tâm thức. Do đó, do cái nguyện lực của các vị này, khi mà các vị tu tập đắc được ngũ thiền và nguyện là không còn cái tâm thức, cái sự không còn tâm thức khác với cái sự chứng đắc đạo quả. Bởi vì một vị hành giả mà vị này đắc được tu đà quần, hay là tu đà hàm, a la hàm, hoặc giả là a la hán, thì cái cảnh giới của cái vị a la hán là vị này đã triệt tiêu được tất cả những cái phiền não, những cái ái tham, những cái lậu hoặc không còn nữa. Thì vị A-la-hán, vị này sẽ không còn cái trạng thái tâm mà tham hay là chấp thủ, hoặc là có cái sự yêu thích, yêu mến ở những cái cảnh giới như là cảnh cõi sắc hay là cõi vô sắc. Và vị đó trên lĩnh vực là không có còn cái sự kiêu mạn, và cái tâm của vị này do có cái sát tí chánh niệm nên vị đó không có bị phóng dật. Bởi vì chúng ta vẫn còn cái sự phóng dật, còn cái sự phóng túng, còn cái sự bực mình, vân vân, thì khi đó đó tâm của chúng ta không có được giải thoát. Thì các vị ở trên cái cõi vô tưởng đó, họ cũng nghĩ rằng là do có cái tâm này nó phức tạp và nó đau khổ quá, nên họ nguyện rằng là không còn tâm thức. Thì khi mà họ nguyện không còn tâm thức thì các vị đó sau khi thân và mạng chung, do cái năng lực của ngũ thiền mà các vị này sanh về trên cái cõi vô tưởng. Ở trên đây các vị phạm thiên chỉ có sắc pháp nhưng mà không có tâm pháp. Vị đó chỉ có cái thân tướng là một vị phạm thiên, cũng như là một cái pho tượng, chỉ có cái pho tượng thôi, nhưng mà pho tượng đó không thể nói được, không thể cười được, không thể khóc được, và không thể đi, đứng, nằm và ngồi được, chỉ là cái hình tượng như thế mà thôi. Và rồi chúng ta tiếp sang những chúng sanh, những loài hữu tình mà các vị này sau khi đã vượt qua được cái sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các cái sân tưởng, không có cái tác ý đến xa biệt tưởng, thì các vị này chứng được hư không vô biên xứ. Vị đó nghĩ rằng hư không là vô biên, hư không không có gì là ngằng mé, và hư không ở cái khoảng nào nó cũng có hư không, ngay cả ở trong mũi của chúng ta cũng có hư không, ở trong lỗ tai của chúng ta cũng là hư không, và những nơi nào mà nó có một cái khoảng trống thì vị đó đều suy nghĩ rằng cái hư không nó là vô biên, nó không có cái bờ và không có cái ngằng mé. Nên khi mà các vị phạm thiên, các vị đó đã từng tu tập và chứng được không vô biên, là cảnh giới của các vị đắc được thiền vô sắc bằng những cái đề mục mà không vô biên này. Cho nên các vị phạm thiên sẽ sanh về cái cõi không vô biên xứ, vì nghĩ rằng hư không là vô biên, mà các vị này dùng cái năng lực của cái đề mục hư không là vô biên mà chứng được không vô biên xứ, sanh về trên cái cảnh giới không vô biên. Đó là cái những chúng sanh mà sanh về trên cái cõi vô biên, hư không là vô biên hay là không vô biên xứ. Đó là hữu tình một vị phạm thiên có mặt ở trên đó. Đó là phần thứ sáu. Rồi đến những cái vị phạm thiên vượt hư không là vô biên, vì đó nghĩ rằng vì còn cái tâm thức của chúng ta biết được cái hư không, hư không là không có cái gì hết, nó là một cái khoảng không, nhưng mà vì có cái tâm thức, vì có cái tư tưởng mà ta còn có thể thấy được đây là cái hư không. Thì khi mà chúng ta còn cái tư tưởng đó thì vẫn còn cái thức. Thì khi mà vẫn còn thức thì vẫn còn phải bị chi phối, vẫn còn phải bị đau khổ, vân vân. Thì vì hành giả tu tập thêm và vì đó vượt ra được không vô biên và chứng được thức vô biên, khi mà vị này biết rằng cái thức vẫn còn có thể hoạt động được, đó là vị Phạm Thiên hữu tình trú và ở trong cái xứ thứ bảy. Và đến các vị hữu tình Phạm Thiên vượt khỏi thức vô biên xứ, vị đó suy nghĩ rằng hễ mà còn có cái biết thì như thế cũng vẫn chưa có thể đạt được cái sự lớn mạnh và cao hơn. Thì vị này nghĩ rằng là bây giờ sẽ bỏ hết tất cả, không có gì là sở hữu. Nên vị đó đã tu tập và chứng được vượt qua được thức vô biên xứ, gọi là vô sở hữu xứ. Khi mà vị đó đạt được cái trình độ vô sở hữu, không có cái gì là cái sở hữu nữa, thì vị này đã chứng và trú ở nơi cái cảnh giới Phạm Thiên, gọi là vô sở hữu xứ thiên. Đó là cái vị Phạm Thiên trú ở cái trú xứ thứ 8. Và một vị hành giả hay là một vị mà tu tập, vị này vượt khỏi được thức vô biên xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Và vị này nghĩ rằng khi mà ta vượt khỏi được cái gì là cái sự vô sở hữu, không có cái sở hữu một cách hoàn toàn, và vị đó thấy rằng cái sự không còn cái sở hữu này ta đã chính, nhưng vẫn còn gọi là, bởi vì khi mà một người có cái tài sản nhiều, vị đó đã bỏ đi một nửa, còn lại một nửa, và vị đó đã bỏ dần dần, và đến khi mà vị đó chỉ còn chút ít thôi, không phải là nhiều nhẫn cho lắm, nhưng mà cũng vẫn còn. Và vị này chứng được cái phi tưởng, không phải là không có tưởng và không không tưởng, gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì chúng tôi có một cái ví dụ là phi tưởng, phi phi tưởng xứ được ví dụ như là hai thầy trò đang đi trên con đường mà đi ngang qua một cái vũng nước không có sâu lắm, mà nó cũng không có cạn lắm, nó vừa chừng. Nhưng mà cái vũng nước này thì nó chỉ có một chút ít nước ở trên đó mà thôi. Người thầy bảo học trò rằng trò hãy ở đây có nước hay không, thì người học trò nói rằng là ở đây bạch thầy có nước. Và người thầy bảo rằng con hãy lấy cho ta một chút nước để ta dùng. Nhưng cái người học trò lại nói bạch thầy không có nước, không thể được. Thì cái ví dụ này đó cho chúng ta biết là cái vũng nước nó không có đủ sức để mà làm thành một cái ly nước cho ông thầy uống. Nhưng vị thầy hỏi rằng có nước hay không, thì người học trò đáp rằng bạch thầy có. Thì nước ở đó nó có, nhưng nó không đủ sức để mà xài, để mà chi dùng. Thì ở trên cái cảnh giới phi tưởng, phi tưởng xứ, nó không phải là không có tưởng, nhưng mà không có tưởng đó là cái cảnh giới mà của các vị phạm thiên. Chính vào cái thiền vô sắc, từ không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì có những chúng sanh, có những vị phạm thiên đã đắc chứng được các tầng thiền, và đã đắc chứng được do cái sự tu tập của mình ở những cái cảnh giới khác mà sanh vào trong những cái cảnh giới của vị phạm thiên này. Thì đó là cái vị phạm thiên mà chứng và trú ở cõi phi tưởng, phi tưởng xứ, là vị phạm thiên hữu tình thứ 9. Mà trong chính cái chỗ an trú của chúng sanh hữu tình có cái thức tánh, có được cái tâm thức. Và những chúng sanh này có cái sự sai biệt trên cái phương diện về thân thể, cũng như chư thiên thì khác hơn là các vị con người chúng ta. Loài người của chúng ta thì cũng khác hơn những cái loài bàn sanh, những cái loài sanh vào ở những cái cảnh giới, những cái nơi không có được tốt đẹp. Thì chúng ta hiểu rằng là cái sự sai biệt giữa cái thân chính là con người của chúng ta, do vì có người nam, có người nữ, rồi có cái chúng sanh, những cái con vật là bản sanh này, vân vân, và những cái vị phạm thiên, những cái vị chư thiên ở những cái cảnh giới, nó tùy theo cái mức độ mà các vị phạm thiên, các vị chư thiên có được cái phước báo, có được cái hào quang, có được cái năng lực thiền định của các vị đó, mà các vị này được sanh và trú ở những nơi gọi là những cái trú xứ của các loại hữu tình như chúng ta được biết á. Thì trong bài học này là có một số chư thiên, có một số loài phi nhân ngạ quỷ, có một số chúng sanh đọa xứ, đó là những cái chúng sanh hữu tình thứ nhất. Và có những chúng sanh thì do vì cái năng lực thiền định và tác chứng được cái thiền của các vị này, nó không có đồng nhất, cho nên nó không có cái tưởng đồng nhất, nhưng mà nó có cái thân đồng nhất như là các vị phạm thiên. Nhìn cái vị phạm thiên nào cũng như cái vị phạm thiên nào, nhưng mà trong cái tâm thức của các vị đó thì lại khác nhau, vân vân. Thì lên đến từ cõi phạm thiên sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì cái cấp độ của các vị phạm thiên đó lại khác nhau. Và đến cái cảnh giới của cái vị vô tưởng thì nó lại khác nữa. Cái sắc tướng như là một cái pho tượng, nhưng cái vị này không có tâm thức. Rồi đến cái cõi vô sắc là cõi không có cái sắc pháp. Các vị phạm thiên ở trên những cái cõi này nó thật là vi tế, bởi vì các vị này không có cái sắc pháp, chỉ có tâm pháp mà thôi. Như là vị phạm thiên ở cõi hư không, không vô biên, và vị phạm thiên ở cái cõi thức vô biên, vị phạm thiên ở cõi vô sở hữu xứ, và vị phạm thiên ở cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Kính bạch chư tôn đức tăng và kính thưa quý vị, chúng con xin được trình bày chính chỗ an trú của loài hữu tình đến đây, với cái công đức phước báo của pháp thí, chúng con xin kính dâng đến chư tôn đức tăng, cầu mong phước ngài hằng được sự an vui và nơi Phật pháp. Và chúng tôi cũng xin chia điều phước thí này đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, cầu mong quý vị hằng được sự an vui tiến hóa, cuối cùng giải thoát sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Thầy Giá. Chúng con xin được xuống mic, kính thỉnh đại đức pháp tính. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Sa thú. Kính tri ân đến đại đức Quả Chiến đã thuyết giảng thuyết pháp vừa rồi cho đại chúng ở trong rừng được nghe. Nam mô Bổn Thầy Giá, nam mô Thằng Bà Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Quả Chiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thờ là thuyết giảng của đại đức Quả Chiến rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục để nghe phần thảo luận của chư tăng. Nói đến chư tăng thì nhưng mà hôm nay thì chỉ có một mình sư phụ Tề Siêu ở trong rung thôi. Nếu mà sư phụ Tề Siêu mà bị trục trặc về internet nữa thì không biết là sẽ quán chuyển như thế nào. Bây giờ thì một lần nữa cho con được hỏi. Vậy đó nha, cảm ơn Minh Cường Sơn Dinh. Con một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư phụ Tề Siêu. Và con xin được hỏi sư phụ có nghe rõ được âm thanh của con hay không? Nếu được con tỉnh, sư phụ quan hỷ cho con một cái tín hiệu. Dạ, sa thủ, con thấy tín hiệu của sư phụ Tề Siêu rồi. Con kính bạch sư phụ, cái bài học ngày hôm nay nói về chính chỗ an trú của lòng hữu tình. Vậy thì con ở đây thì con muốn thỉnh sư phụ quan hỷ so sánh giùm giữa cái chính chỗ để mà lòng hữu tình an trú này đó, thì nó có khác với 31 cõi hay không? Tại sao mà ở trong cái trường hợp này thì chỉ nói đến chính cái chỗ làm cái chỗ trú hay là thức trú cho lòng hữu tình. Còn khi mà có những cái bài kinh thì nhắc đến thì có tất cả là 31 cõi. Vậy thì khi mà so sánh hai cái điều này nó có cái sự sai biệt gì hay không? Con tỉnh sư phụ quan hệ tạo lượng những con vấn đề này. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Cũng tự tin nằm ở trên 31 cõi.
công chính định cư thì bốn hữu định cư sau cùng là không có vi sinh, thức vi sinh, vô sự sinh, phi sinh, phi tính sinh, đó bốn khổ vô sắc. Ở đây không nói đến khỏi mà lại nói đến cái trạng thái chỉ đạt để mà sanh về cái khổ đó. Còn nói đến cái khổ khởi tịch cư thứ năm đó là cái khổ vô tưởng là sanh nhất là xuất phát. Là khỏi mà cho cái chỗ mà chúng sanh khó có ở nhưng mà chúng sanh đó không có ẩn thức. Như vậy chúng ta lấy hai chính trong 31 khổ chúng ta lấy hết 5 khổ đấy. 5 khổ cho trên 50 cứu của chúng sanh. Còn 26 khổ thì chúng ta gọi là 26 26 gọi là khổ muốn. Là tại vì khổ này có chúng sanh có danh và sắc đầy đủ, có hai yếu tố gọi danh và sắc nằm ở phương pháp. Thì ở đây trong hai yếu tố danh và sắc đó, thay vì nói 26 khổ, Đức Phật là chỉ nói đến 4 cái hữu tình tương là đủ rồi. Bốn cái lúc định cư đầu tiên á là khi nói đến là thân vị hoặc thân đồng, tức là nói đến sắc pháp, nói đến sắc nghiệp tái tục của vị đó. Còn nói đến tử đồng tử vị thì đó là nó tâm tái tục của vị đó, tâm tái tục của chúng sanh đó. Thì trong 26 khổ ngũ uẩn, tức là 26 khổ mà chúng sanh có đủ danh và sắc, thì có những khổ sắc nghiệp đồng, sắc nghiệp giống nhau, như những cái tâm tác dụng khác nhau, gọi là thân đồng tử vị. Còn có những khổ thì cái tâm tác dụng giống nhau, nhưng mà thân tướng nghĩa là cái sắc tiếp tục đó, sắc nghiệp tiếp tục sẽ khác nhau. Chẳng hạn như cái khổ nghĩa nghĩ thì khổ đó thật ra thì tới hai cái loại tâm tiếp tục, tức là có một số chúng sanh thì tục sinh bằng cái quả vị thiền, còn có một số thì tục sinh quả tâm thiền. Như vậy khổ đó là thân vị hay là tâm vị, tưởng vị là thân đồng. Bởi vì mặc dù cái tâm tác dụng khác nhau nhưng mà cái thân tướng của vị đó mà vẫn giống nhau ở trong cái tưởng vị thì. Còn nói thân vị đơn vị, chẳng hạn như ở dưới loài người của chúng ta hay là một số loài động sanh chẳng hạn, thì ở đây cái tâm tác dụng thôi. Nhưng mà ở đây thì biết gì? Ở đời người chúng ta và cõi chư thiên thì cái tâm tái tục nó khác nhau, bởi vì chúng ta có chín loại tâm tái tục lực, cho nên gọi là tưởng vị. Mà thân vị nữa tức là cái sắc vị tái tục không giống nhau, cũng đồng thời là sanh ra có thân nhưng mà có người cao, có người thấp, có người mập, có người lớn, có người đê, có người trắng, vân vân. Từ này gọi là thân vị và tưởng vị. Còn một số loài chúng sanh đời khổ khổ là thân vị và tưởng đồng,
bởi vì chỉ có một cái tâm tục sinh thôi. Thì dầu cho chúng sanh địa ngục hay ngạ quỷ hay chúng sanh A-tu-la muốn mỗi khổ chỉ có một cái tâm tiếp tục, đó là tâm quan sát quả bất thiện và sẽ có một thiện một thứ tâm. Cho nên thể mà chúng ta nói đến 26 tuổi ngũ quẩn tham sát của ngũ quẩn thì chúng ta nên biết rằng vì tham sát của đó chúng sanh chỉ hữu có đủ hai yếu tố, một là danh tái tục, hai là sắc tái tục. Danh là sắc, và dựa vào danh là sắc hai đó mà Đức Phật này thuyết lời hữu tình có thân vị tưởng vị, tức là thân sai biệt, tưởng sai biệt, như là lời người đậu xấu chỉ thi vân vân, và có lời hữu tình thì thân vị tưởng đồng, có một số lời hữu tình là thân đồng và tưởng vị, tức là tưởng sai biệt. Còn có số lời hữu tình thân đồng tưởng đồng. Như vậy thì ở đây đó, câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi nói để quý vị hiện về quý vị so sánh. Thực ra đó, hữu tình tư nó là nói đến 21 khổ, nó nói đến 31 khổ rõ ràng, nhưng mà ở đây chúng ta chia ra là ba, là ba nhóm khổ tứ như vậy, tức là khổ vô sắc. Khổ đó chỉ có tâm, chỉ có thọ tưởng hành thức, chứ không có sắc pháp. Cho nên gọi khổ vô sắc. Khổ vô sắc đó là khổ tứ tứ vô. Cái khổ tứ vô này thì xem như là bốn khổ tịch tư rồi. Khổ nhất vô tức là khổ vô tưởng, chỉ có sắc, chỉ có sắc pháp mà không có danh pháp. Cho nên chỉ có sắc tưởng mà không có danh tưởng, chỉ có sắc tưởng thôi. Thì vậy gọi khổ nhất vô e sắc mô cà rắc, e sắc mô cà rắc. Còn có tức tục thì gọi là chất tức mô cà rắc. Còn một nhóm khác là 26 khổ, 26 khổ còn lại là 11 khổ dục giới và 15 khổ sắc giới vô tưởng. Thì chúng ta gọi chung là cái khổ tây sắc mô cà rắc là khổ ngũ quẩn. Thì như vậy ở khổ ngũ quẩn nó phức tạp. Nó phức tạp là có thân vị tưởng vị, thân vị tưởng đồng, thân đồng tưởng vị, thân đồng tưởng đồng. Nên Đức Phật này thuyết ra bốn cái sắc đó, tức là chỉ cho tâm tái tục. Có chỗ thì chúng sanh tái tục chỉ có một thứ tâm thôi, chung hết có một thứ tâm, nhưng mà cái thân tướng thì khác nhau. Còn có chỗ thì thân thì giống nhau đó, thân phạm thì giống nhau, nhưng mà cái tâm tái tục, cái tưởng tiếp tục á, thì cũng có cái sự khác nhau. Còn có chỗ thì thân và tâm đều khác nhau, cũng chỗ tương đồng cũng được. Thì như vậy ở đây đó, 31 khổ chúng ta chia thành ba nhóm. Nhóm khổ ngũ quẩn là bốn vô tình tư, nhóm khổ tứ quẩn là khổ vô sắc là bốn vô tình tư, và cái là và một viên lẻ là cõi giới tu, một cõi tịnh tu. Như vậy thì 28 cõi ngũ quẩn là bốn cõi tịnh tu, cõi giới tu là một cõi tịnh tu, và bốn cõi vô sắc, bốn cõi tịnh tu là bốn cõi tịnh tu. Như vậy bốn cộng bốn cộng một thì thành ra chín. Chúng ta tính như vậy cho tôi biết cái chắc là chúng ta tính nó dễ, nó dễ nó có khó. Làm sao chúng ta phân biệt, chúng ta gọi là hết rồi chúng ta chia nó lại, chúng ta gom nó lại, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu, sẽ ra liền. Chúng ta xin được chia sẻ với quý vị và chỉ bài cho cái cách để chúng ta tính so sánh giữa chín hữu tình tư và 31 khổ như vậy, chứ không có chín. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chín hữu tình tư là nó thiếu, được cho con, vậy là nó nếu mà tính 31 gọi là thiếu, không có thiếu được gì mà cũng không có duyên. Thì tôi xin được trả lời cái câu hỏi như vậy. Bây giờ tại đây Pháp Tịnh trở lại điều học là một cái thầy vậy.
Dạ, xa thúc, xa thúc. Con xin thành kính tri ân sư phụ Thích Siêu rất là nhiều. Không biết chưa thấy để Đức Phật đăng vào. Vậy thì con kính bạch sư phụ Thích Siêu quan hỷ cho con hỏi thêm một câu nữa. Chắc có lẽ con thấy do sự im lặng của sư phụ chắc con biết. Không biết ai ở trong cái nick Minh Cương Sơn Dinh mà cứ nói Đại Đức Phật Đăng ở đây nè. Dạ. Dạ bây giờ thì con sư phụ Tịnh Siêu quan hỷ cho con hỏi thêm một cái một câu nữa. Con cũng đang thắc mắc ở trong cái bài này. Hai cái chi pháp của cái bài này nó giống nhau, con cũng ráng nãy giờ con cũng ráng theo dõi nhưng mà con cũng chưa có rõ được hai cái chi pháp này. Do vậy con thỉnh sư phụ Tịnh Siêu quan hỷ thảo luận giùm con thêm một câu thảo luận nữa, rồi con sẽ tiếp tục với thượng tọa Phật Đăng. Ở trong cái bài học ngày hôm nay đó thì có cái chi pháp nói về chúng sanh không có tưởng, không có thọ, vân vân, thì cũng gọi là cái chúng sanh vô tưởng, cũng gọi là cái chúng sanh vô tưởng. Rồi cái chi cuối cùng thì nói về chúng sanh mà đạt đến phi tưởng xứ đó. Thì con muốn hỏi rằng hai cái trường hợp này, một cái chúng sanh vô tưởng, rồi một cái thì chúng sanh phi tưởng xứ. Hai cái này thì có cái sự khác nhau hay không? Tại vì con thấy cái này nó cũng giống nhau, mà nếu mà giống nhau thì là tại sao mà có tới hai chi pháp? Do vậy con mới xin thỉnh sư phụ Thầy Siêu quan hỷ thảo luận thêm dùm ở vấn đề này. Nam Mô Bụt Thầy.
Kính bạch chư tăng, kính quý vị, vô tưởng và phi tưởng cũng đâu phải là giống nhau, khác nhau xa lắm. Cõi vô tưởng là cái cõi biết tưởng, tức là cõi vô tưởng ở đây nhé. Vô tưởng có nghĩa là không có tưởng, không có thọ, có nghĩa là không có thọ tưởng hành thức. Người ta chỉ nói tắt là không thọ không tưởng thôi, chứ có nghĩa là cái cõi này không có tâm. Vô tưởng có nghĩa là không tâm. Thế mà chúng ta học điều pháp chúng ta phải biết hả? Thọ ở đâu thì có mặt tưởng hành thức ở đó, mà tưởng ở đâu thì có mặt thọ hành thức ở đó, hành ở đâu thì có thọ tưởng thức ở đó, thức ở đâu thì có thọ tưởng hành ở đó. Muốn gì lúc này luôn đi với nhau, đồng sanh với nhau, đồng biết cảnh, đồng sanh đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng luôn đó. Do đó muốn gì lúc này chúng ta nói một được nó khỏi vô tâm hay khỏi vô thọ, khỏi vô tưởng, khỏi vô hành, chúng ta đều gọi được hết cả. Nhưng mà trong kinh thì chỉ xài cái từ gọi là duyên thọ tưởng hay là không là vô tưởng thôi, lấy cái tưởng là nhóc, cái tưởng đó tự nhiên lên cái tên gọi. Thì như vậy cõi vô tưởng có nghĩa là cái cõi này không có bước gì mà chỉ có tục sinh bằng cái sắc nghiệp tác tục thôi, bằng cái sắc thuộc. Chúng ta nhớ được đó. Còn cái cõi phi tưởng thì ngược lại là cõi này không có sắc pháp mà chỉ có chân pháp, tức là không có cái sắc dụng mà chỉ có danh vọng, tức là chỉ có thọ tưởng hành thức. Nhưng mà sở dĩ gọi là phi tưởng đó là vì gọi theo định đề mục mà vị hành giả đã chứng đắc được thì cái thiền này là gọi là thiền phi tưởng phi tưởng xứ như anh nhà na anh nhà chất tận năng. Cái thiền phi tưởng phi tưởng xứ đó là cái loại thiền mà nó đạt đến cái mức độ tinh tế là thấy như không có tâm, nhưng không phải là không có tâm. Nó tinh tế đến mức độ đó bởi vì tôi vi tế quá đi. Nhưng mà cũng phải kể là có tâm. Khi nãy để biết về tiếng là có chuẩn chứng ở trong hành tinh đạo và thật thật. Nếu một cái tâm vi tế như vậy thì tại sao gọi là vô tâm cho rồi mà lại gọi là có tâm? Mà có tâm mà tinh vi cái kiểu đó thì như vậy có cũng như không, không như có. Thì thưa quý vị, ở trong này như Kinh Sư Mất Cát Thần Trình Đạo giải thích về ví dụ như một con vị trưởng lão đi với một trò, một vị trưởng lão già yếu mắt thì mờ, khi mà đi đến một cái chỗ trơn trượt, nó có động lại một vài dưỡng nước, thì vị đệ tử nhắc những thầy bạch ngài, nó có nước, con đường nó có nước, ngậm ngài đi cẩn thận chút để nó trật bé. Vị thầy nghe nói là có nước, còn vị thầy mới nói, ôi như vậy thì ngươi hãy đem, hãy múc cho ta một miếng nước để ta uống dễ khác. Thì học trò đó bạch ngài, nếu mình nói một cái uống thì không có. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, một chút ít nước trên đường đủ nước để làm cho chân trời thôi. Nhưng mà nước đó, nếu mà nó trên phương diện uống thì nước đó không đủ để uống, không phải là một dòng nước để uống. Thì như vậy trong trường hợp này, chỉ dựa trên phương diện đề mục tu tiến thì vô sắc của vị đó mà đặt tên cái khổ, nhưng thực tình thì khổ này là khổ có tâm thức. Như 12 cái tâm 12 tâm vô sắc giới có 8, có 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm tố vô sắc giới nè. Thì như vậy khổ này là khổ có tâm thức. Nhưng mà tại vì cái thức đó, cái tâm thức đó, cái khổ đó được gọi tên là phi tưởng phi tưởng, dựa trên đề mục mà vị đó lấy làm đề tài để mà tu tiến chứng đạt đến một cái có cái trạng thái định tâm tâm vi vậy thôi. Nhưng mà ở đây là có tâm, còn cái khổ tu tưởng thì lại là không tâm. Cho nên một nó có hai điểm khác như thế này: một là khổ vô tưởng mà không có tâm, còn cái cõi phi tưởng phi tưởng thì lại có tâm. Thứ hai là khác nhau ở chỗ là cái cõi vô tưởng thì là giới tưởng, mà cõi phi tưởng phi tưởng thì lại là cõi tưởng tượng. Cái tưởng tượng nó khác nhau, chứ không phải là chúng ta nghe cái chữ vô tưởng với phi tưởng thì chúng ta tưởng tượng giống nhau, không phải giống nhau được. Nó khác nhà ta, nó khác nhau hai cái cảnh này. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tịnh Như Vậy Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, xa thú, xa thú. Con kính tri ân đến sư phụ Thực Siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Thật sự ra nó thì không biết quý vị như thế nào. Khi mà đọc vào chi pháp đó thì mình thấy có giống giống nhau, nhưng mà mỗi lần chúng tôi hỏi sư phụ Tự Siêu hoặc là hỏi sư trưởng thì tự nhiên mình thấy cái chi pháp nó rất là rõ, nó hầu như là một cái điều gì mình hỏi một cái điều gì nó rất là dễ. Nhưng mà thật sự ra quý vị có những lúc chúng tôi soạn bài cũng vậy, đọc tới đọc lui, thí dụ như quý vị có những lần mà Đức Phật nói về sự khổ đó,
so sánh như là một cái biển nước với những giọt nước ở trên đầu cọng cỏ, rồi một đất ở trên quả đất với một chút ít đất ở trong đầu ngón tay, thì thấy Đức Phật đưa ra rất là nhiều cái thí dụ. Khi mà chúng tôi đọc vào thì chúng tôi thấy nó hình như là nó hơi lùng bùng hình như là nó hơi lùng bùng lỗ tai, hoặc là nó bị hoa mắt. Thì lúc đó quý vị biết rằng chúng tôi lên hỏi sư trưởng thì sư trưởng nói cái này Đức Phật đưa ra nhiều cái hình ảnh thí dụ, so sánh nước như một bể nước, một biển nước với một giọt nước, một một đất, một quả đất ở trên địa cầu này, cùng với một chút ít đất ở trong ngón tay, đưa ra nhiều cái thí dụ như vậy mà tâm của chúng ta chưa sáng tỏ nữa. Nếu đưa ra một thí dụ thì chắc còn không hiểu nữa. Thành ra ở đây thì chúng tôi cũng nói rằng có những lúc mình đọc vào ở trong kinh hoặc là trong sách đó thì mình thấy nó hơi hơi lùng bùng chút xíu, nó hơi chón chút xíu, nhưng mà khi mà mình hỏi các vị trưởng lão rồi thì chúng ta tự nhiên thấy nó rất là dễ cho chúng ta tìm hiểu vào. Đây là những cái lời tâm sự của chúng tôi đến quý vị ở trung tâm. Bây giờ chúng ta trở lại với thượng tọa Pháp Đăng. Được biết rằng cái này là không biết rằng chắc có lẽ là thượng tọa Pháp Đăng đang ở trong cái nước Minh Phương Sơn Dinh. Do đó xin được thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm một câu. Dạ. Ở đây thì hôm nay mình học cái bài này nói về chín chỗ an trú của loài hữu tinh. Vậy thì là nếu mình nói về thân đồng tưởng dị, thân dị tưởng đồng vân vân, nói về rất là nhiều chi pháp hoặc là nhiều hạng người ở trong đây. Nhưng mà có một số người người ta hành thiền người ta nói rằng là chỉ cần tu một cái đề mục, như là mình chỉ cần mình tu mình giải thoát thôi. Chứ nếu mà một vị mà hành thiền mà học nhiều về cái này quá đó, nó sẽ bị nó sẽ cũng như là bị tổ quả nhập ma, có nghĩa là bị quái niệm, mình bị quái niệm. Như vậy thì theo thượng tọa Pháp Đăng thì cái điều đó nó có đúng như vậy hay không? Nếu mà mình học nhiều cái chi pháp, nhiều cái chúng sanh hữu tình như vậy đó thì nó đem lại lợi ích cho mình, cho cái vị hành giả, hay là nó sẽ làm cho cái vị hành giả đó bị quái niệm, hoặc là cũng như là cái câu nói mà nhân gian thường dễ hiểu là như là bị tẩu quái ma. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận về vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, bây giờ con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng rút cái sợi dây mít ở chân máy ra luôn. Dạ, rút cái sợi dây mít ở chân máy ra luôn. Nói xong khỏi gần mít. Còn nếu mà rút sợi dây ở trong máy ra đó mà không nghe được đó. Alo. Không lẽ thường tổng đang chạy qua từ đây. Giờ thì trả lời bằng cái mic này quý vị. Thật sự thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật á, thì Ngài thuyết giảng cho chúng ta nghe đó về tất cả những cái sanh hữu, nhất là chúng ta nghe từ vô minh và hành là nhân quá khứ đó, đến thức đi tái sanh. Thì khi mà chúng ta học đến chính cái hữu tình cư này thì chúng ta biết thức đi tái sanh. Và Đức Phật thì giảng hết tất cả những cái sự tái sanh để chúng ta thấy rằng cái tái sanh nào nó cũng còn cái khổ của danh sắc. Mà khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới dễ tu. Dễ tu có nghĩa là chúng ta thấy Đức Phật này dạy vô minh mà hành nó dẫn đi thức danh sắc lục nhập xuất thọ, đó là cái quả hiện tại. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình thấy rằng 19 cái thức đi tục sinh, thì chúng ta thấy rằng tại sao mà Đức Phật gọi là ở cõi nhân loại chúng ta và cả một số chữ thiên đó là có cái tưởng sai biệt và cái thân sai biệt. Tại vì quý vị thấy rằng ở trong đó muốn nói đến là gì, đến những cái tâm quả, những cái tâm thẩm tấn để tái sanh làm người khổ như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, atula. Thì chúng ta thấy ở cõi nhân loại chúng ta vẫn có chúng sanh là súc sanh, là ngã quỷ. Thì chúng ta cũng thấy tái sanh làm người lạc vô nhân, người lạc nhị nhân, người lạc tam nhân, thì là do những cái tâm đại quả ly trí hoặc là những cái tâm đại quả hợp trí mà chúng ta tái sanh làm người. Và chúng ta cũng thấy một điều mà Đức Phật ngài nói đến những cái vị phạm thiên sơ thiền, do những cái tâm sơ thiền sanh về ba cõi sơ thiền như là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Thì Đức Phật ngài cho chúng ta biết đó là cái tưởng đồng, cái tưởng đồng và cái thân cũng đồng. Nhưng mà có những cái cõi nó cái tưởng thì dị mà cái thân đồng, như là nãy thượng tọa đại siêu nói rằng cái cõi nhị thiền đó, do cái tâm tam thiền và tâm nhị thiền tại sao giữa ba cõi nhị thiền có hai thứ thức đi tục sinh. Thì khi mà khác biệt như vậy đó thì Đức Phật ngài biết, ngài biết từ cái thức nó đi vô minh và hành nó tạo cái thức đi tục sinh, nên chúng ta biết là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thì Đức Phật ngài giảng như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cõi nào có danh có sắc cũng có khổ hết. Khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng giống như chỗ nào cũng gai nhọn hết á, mình bóc như chỗ nào đó mình cũng bị gai đâm hết á, bắt vô đâu khổ hết. Hãy mình còn tái sanh á thì cái sanh hữu nào nó cũng là thẳng hết á. Nên quý vị thấy Đức Phật ngày những lúc này ngày thiết á, mình chết cái cách nào cũng được mà đừng có tái sanh. Nên quý vị thấy trong đệ tử của Đức Phật có nhiều vị đó là họ đem cái con dao họ tự giận họ chết nhưng mà họ không tái sanh, thì Đức Phật ngày là tán thán. Nhưng mà nếu chúng ta chết bằng cách nào cũng vậy mà chúng ta còn tái sanh thì Đức Phật nói những cái sanh hữu dù còn chút xíu nó cũng còn thôi. Ví dụ chúng ta sanh giữa cõi vô sắc đi thì cũng còn danh quẩn, có nghĩa là còn thọ tưởng hành thức. Còn nếu chúng ta sanh giữa cõi mà nhất quẩn như là cõi vô tưởng thì chúng ta cũng còn sắc quẩn thì tái sanh. Thì Đức Phật nói rằng như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy về cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Về từ vô minh và hành cái thức đi tái sanh thì chúng ta thấy rằng trong chính hữu tình cư thì không có cái thức nào mà Đức Phật này không biết, và cái đó cũng là một cái tuệ mà Đức Phật gọi là cái sanh tử minh. Ngài thấy được cái sự sanh tử của chúng sanh và sanh vào những cảnh giới này cảnh giới kia đều do cái sự sai khác, có nghĩa là do mình tạo cái nghiệp sai khác, cái phước sai khác, tu thiền sai khác, chứng thiền sai khác và sanh về cõi sai khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng từ đó chúng ta mới thấy rằng đúng ở cõi nào cũng có danh sắc thôi. Bây giờ mình tu thiền thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ để dứt trừ cái tham ái để không đi tái sanh.
À, quý vị thấy con người của mình là có danh sắc, nên quý vị ở cõi nhân loại chúng ta đặc biệt rất thù diệu, nên quý vị thấy nói cõi nhân loại mà Đức Phật Chánh Đẳng Giác phải ở cõi nhân loại, vì cõi nhân loại nó có nhiều cái thức, nhiều cái thức, nên cái tưởng nó sai biệt và thân cũng sai biệt, nên chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy con trâu con bò nó cũng giống như chúng ta, con trâu con bò nó cũng có ngũ uẩn, ví dụ như có cái thân của nó là sắc uẩn, rồi là có tâm nhãn thức là nhãn thức nhĩ thức tỷ thức, thì cái thân thức cũng giống như chúng ta, và nó cũng có những con bò nó do nó đẻ ra, rồi cũng có con bò là chồng của nó, ví dụ vậy. Thì chúng ta thấy nói về những nhân loại chúng ta, thì con người chúng ta có nam có nữ, thì chúng ta cũng có mắt để nhìn thấy người phụ nữ, có tai để nghe tiếng, mũi ngửi mùi, miệng nếm vị, thân xúc chạm. Thì khi mà Đức Phật này nói về cõi nhân loại chúng ta đó, thì chúng ta thấy Đức Phật này nói cõi khổ, chúng ta cõi nhân loại chúng ta là có những chúng sanh khổ đây nè, nó hiện hữu đây nè, cho mình thấy nè, cho mình thấy để rồi mình biết rằng đây có sự tái sanh sai khác. Rồi cũng ở cõi nhân loại này, tại sao có rất nhiều cái thức đi tục sinh, ví dụ người nhị nhân, người tam nhân. Nên quý vị thấy có nhiều người họ tu và đắc thiền đắc đạo, nhưng mà có nhiều người tu không có đắc thiền không đắc đạo. Thì Đức Phật này nói là những người này tục sinh do ly trí, do cái tâm quả tục sinh nó thiếu trí. Lúc mình tục sinh mình chỉ có hai cái nhân thôi là vô tham vô sân, nhưng mà không có nhân vô si. Nên bây giờ mình tu thiền thì mình tu không được, mình tu thì mình không đắc. Nên Đức Phật gọi là cái người vô phần. Còn cái người hữu phần là cái người mà tái sanh do kiếp trước đã từng nghe kinh thánh pháp, kiếp trước đã khéo tác ý, kiếp trước đã tạo cái trí, bây giờ tục sinh làm người tam nhân có vô tham vô sân vô si. Thì lúc bây giờ mình tu đó, nhờ cái trí tục sinh đó mình mới chứng đắc được đạo quả, nên chúng ta gọi là ba la mật, mình đã tích lũy ba la mật. Thì cái ba la mật cái tích lũy đầy đủ rồi chúng ta chứng đắc, cũng mà có nhân loại này, nhưng mà có nhiều người hoặc không tu chứng đắc được. Thì cũng ở nhân loại này, Đức Phật này do cái ác nghiệp mà khiến cho những người đó tu theo ngoại đạo. Rồi có chúng sanh mà hữu duyên thì tu theo với chánh đạo. Chúng ta thấy như Đức Phật này nói là xu nát khá ná vậy, xuất gia làm đệ tử của Đức Phật, nhưng mà do cái nghiệp ác cái bắn vào cái lỗ tai Đức Phật độc giác, bây giờ đó là tu thiền nhưng mà thấy được chư thiên, nhưng mà giờ muốn nghe chư thiên thì không nghe được. Đức Phật này biết như vậy, nhưng mà xu nát khá ná là lại không có lòng tin đối với Đức Phật, nên từ bỏ Đức Phật đi theo ngoại đạo. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nói chúng sanh là bị cái ác nghiệp, nên cái ác nghiệp nó khiến cho chúng sanh này đó là bị cái tà kiến sanh khởi, do cái ác nghiệp nó trở ngại cho cái đời tu, nên bây giờ từ bỏ Đức Phật đi theo ngoại đạo. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, nên ngài biết rằng ở cõi nhân loại chúng ta có nhiều cái thức đi tục sinh. Rồi bây giờ chúng ta có khổ danh sắc, một cái người mà tái sanh đó, mà cái tâm tục sinh nó mà thiếu trí đó, thì tu đó là không có đắc chứng đạo quả thiền định được. Một cái người mà tái sanh có đủ trí thì chứng đắc đạo quả. Nên Đức Phật ngài dùng cái từ gọi là những cái bậc, gọi là những cái bậc có duyên. Đức Phật ngài quán cái duyên chúng sanh để giác ngộ thì ngài mới tới độ những chúng sanh đó. Và chúng ta khi mà chúng ta tu thiền quán, chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng vô minh và hành đó, nó là nhân quá khứ, nhưng mình có cái phúc hành nó có nhiều vô tham vô sân vô si đó, thì chấp thủng vô minh có nghĩa là chấm dứt luân hồi. Thì lúc bây giờ chúng ta đó, cũng như sư trưởng ơi nói câu là có cây thì tặng quả kèo đó, không không căng thì tặng cũng gieo gắn lành. Có nghĩa bây giờ nếu mình có đủ duyên thì mình chứng đắc đạo quả, còn không thì mình gieo cái duyên để mình sanh làm người có trí, để kiếp sau mình chứng đắc đạo quả được. Thì Phật giáo gọi là luân hồi, mình tích lũy những cái nghiệp lành. Thì chính vì như vậy nên khi mà mình có trí đó, mình mới thấy được cái khổ của danh sắc này. Cái cõi nào cũng có danh có sắc hết, cái cõi nào cũng có khổ của sanh tử luân hồi hết, khổ của nghiệp gọi là nghiệp thủ hết, sanh thủ. Thì do cái thần thông mà Đức Phật gọi là cái sanh tử minh, cái thiên nhãn trí, Đức Phật này thấy chúng sanh đi tái sanh cảnh giới này cảnh giới kia do cái nghiệp của họ tạo. Do cái nghiệp của họ tạo nên cái nghiệp họ tạo có cái tâm thiện hợp trí hay ly trí đó, do đời sống của họ không có chịu nghe pháp, không có chịu tác ý đến những lời dạy của Đức Phật, nên họ sanh làm người thiếu cái trí, sanh làm người làm việc thiện thiếu trí, nên họ sanh làm người thiếu trí. Thì chúng ta thấy vậy chúng ta mới biết bây giờ mình tu thiền quán đó là một cái phương pháp và tột trí để mình thấy khổ của danh sắc. Thì chính vì như vậy đó, mình không phải là quán niệm nữa, mà nó trở thành có chánh niệm. Mình thấy một cái người có trí mà quán trên danh sắc này, mình tạo phước mà có đủ cái phước trí đó, thì sau này mình sanh làm người có cái danh quẩn của mình đó, nó có nhân vô tham vô sân vô si đó, thì nó có ba la mật hạnh, cái trí tuệ ba la mật được chập tủng được vô minh. Và mình tạo được cái phước vật đó, thì mình cho mình sanh làm người thân thể không có bệnh hoạn, mình dễ dàng tu tập. Như vậy thì mình thấy cái danh sắc đi tục sinh nó là do cái thức, dân nghiệp thức quả thức, rồi cái thức đó là do vô minh và hành, đó là cái thiện nghiệp cái ác nghiệp mà mình làm trong quá khứ, do mình không biết nên mình nhiều khi mình tạo thiện nghiệp ác nghiệp, hoặc là nhiều lúc mình nghe cái Phật thuyết pháp giảng đạo rồi mình tạo được cái thiện nghiệp đó để dẫn đi tái sanh, bây giờ mình làm người hữu duyên để chứng đắc. Thì đây là một vài cái điểm mà chúng tôi xin chia sẻ cho cái câu mà của thầy Đức Pháp Tính hỏi. Và vì mấy hôm nay chúng tôi ở chùa Đức nên nó cũng chỉ xài mượn cái máy này máy kia xài, bữa hôm nay cái máy kia nó cũng bị trục trặc rồi nên nó lộn xộn đủ thứ hết. Quý vị quan hỷ vào thì thấy có mình thượng tọa đại siêu thì Đức Huệ Tiến thì giảng rồi, Đức Phật Tính và điều hợp, nên chúng tôi cũng cũng muốn tham gia trả lời với chư tăng, chia sẻ với chư tăng. Bây giờ xin trả biết là giờ đây Đức Phật Tính.
Dạ, sa thú lành thay, kính tri ân đến thượng tọa Pháp Đăng đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Hôm nay quý vị biết không, hồi nãy chúng tôi hỏi thượng tọa Pháp Đăng hoài, thượng tọa trả lời không được. Chúng tôi định nói là thượng tọa lấy cái sợi dây mic ra rồi nói không, khỏi có cầm mic nói, nếu không được nữa thì đứt luôn cái cầu dao ra, còn điện thủ luôn. Nhưng mà không ngờ ở đâu thượng tọa đứng ở ngoài sau lưng của chúng tôi. Mấy chút nữa là coi như lúc đó chúng tôi cảm thấy cũng là khó chịu, chúng tôi định nói là nếu mà không được nữa thì cúp cái cầu dao lại, cúp cái cầu dao lại là biết đi ngủ. Nhưng mà không ngờ sao xây qua về sau thì thượng tọa đã ngoài sau lưng chúng tôi rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, còn vài phút nữa chúng ta sẽ trở lại với Đại Đức Huệ Tiến. Không biết Đại Đức Huệ Tiến có nghe được âm thanh của Pháp Tính hay không? Bây giờ thì còn một câu hỏi nữa dành cho Đại Đức Huệ Tiến. Ở đây thì muốn hỏi Đại Đức Huệ Tiến rằng nếu mà một vị hành giả mà tu tập thì đến cái mức độ nào, có một cái mức độ nào mà để cho các vị hành giả nó biết được là thí dụ như là chúng sanh này, trong cái nhóm chúng sanh này có thân đồng mà tưởng gì, có nghĩa là có cái tư tưởng hoặc là có cái tưởng nó cái khác biệt với nhau. Vậy thì đối với một vị hành giả nó tu tập đến cái mức độ nào thì sẽ biết được trong cái nhóm đó chúng sanh đó có những cái thân đồng nhưng mà tưởng gì, cái trường hợp này nó có xảy ra hay không? Kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến nha.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Sư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính bạch cho Đức là nếu mà chúng ta nói trong cái cuộc sống này có các vị hành giả đó, thì khi mà các vị ấy đó tu tập đó, thì trong lúc mà các vị đó tu tập mà chứng được thiền đó, thì như là cái vị mà chứng sơ thiền có tầm tứ, chứng được nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, có hỷ lạc và định hay là định và xả, thì các vị ấy sẽ biết được cái trình độ của cái sự đắc chứng thiền của mình. Trong cái việc mà đắc chứng thiền đó, thì chỉ có cái vị mà cũng như một cái vị hành giả A, vị này chứng được sơ thiền nhưng chưa chứng được nhị thiền, thì cái pháp mà vị đó chứng, vị đó không thể nào mà biết cái vị mà chứng được nhị thiền như thế nào. Nên các vị đó sẽ không có biết được. Nhưng nếu như mà cái vị mà chứng được nhị thiền thì sẽ hiểu được cái vị chứng được sơ thiền, bởi vì vị đã chứng được sơ thiền thì vị đã chứng được nhị thiền thì vị đó đã từng từ cái giai đoạn sơ thiền lên đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Do vậy đó thì trong lúc mà các vị hành giả tu tập đó thì các vị đó có cái thân tướng thì sai biệt, như chúng ta biết là con người chúng ta của chúng ta đó thì không có giống nhau, không có ai mà giống một khuôn với nhau hết. Người thì mập, người thì to, người thì gầy, người thì ốm, người thì đen, người thì trắng, vân vân. Nhưng mà trong lúc mà các vị đó mà có cái tưởng nó có cái sự sai biệt, là khi chúng ta thấy rằng đối với con người của chúng ta và các loài hữu tình như ở trong 11 cõi dục giới thì có một cõi người của chúng ta, thì trong cái cõi người chúng ta nó có thiện và cũng có bất thiện, có vui có buồn, nó lẫn lộn, thì có khổ và cũng có sướng. Còn những cái chúng sanh mà các vị chư thiên á, thì các vị đó cái sự khổ thì cũng có nhưng mà nó rất là ít, nó không có hiển lộ ra rõ, bởi vì các vị chư thiên sống ở trên cõi trời á, do cái phước báo của các vị đó cho nên cái thân tướng được xinh đẹp. Khi nào mà các vị chư thiên mà hết phước, hết tuổi thọ đó thì hào quang nó sẽ bị mờ dần và sẽ có những cái hiện tượng như là tràn hoa trên đầu bị héo, rồi các vị đó đổ mồ hôi và sẽ buồn chán và sẽ mệnh chung. Nên khi mà chúng ta, nếu mà nói rằng là chúng ta hiểu đó, cái chúng sanh khác có được cái sắc tục sinh hay là có được cái tâm tục sinh đó, thì chỉ khi nào mà chúng ta đã chứng được và rõ được một chúng sanh mà đi tái sanh ở cái cảnh giới khác, thì tuy ở nơi mà cái cảnh giới của các vị chư thiên, các vị phạm thiên, mà nhất là các vị phạm thiên đó, có một cái như các vị phạm thiên đó, thì thân tướng của các vị đó nhìn làm thấy là một vị chư thiên, một vị phạm thiên, nhưng do vì cái sở chứng của các vị nó cũng khác nhau, thì sẽ có là thân thì tương đồng nhưng mà cái tưởng thì nó dị, bởi vì tưởng nó sai biệt, nó khác nhau. Có vị thì chứng sơ thiền, do cái sơ thiền đem lại cho cái vị đó thì sẽ sanh lên cái cõi sơ thiền, mà cái trình độ lại khác nhau nữa. Còn vị thì chứng được nhị thiền, do cái năng lực của cái quả sơ nhị thiền đó sẽ cho các vị đó lên trên cái cõi nhị thiền. Do vậy thì đối với chúng ta thì một các vị hành giả thì các vị đó sẽ khó mà biết được cái người khác chứng được cái tầng thiền nào. Nhưng mà đối với các vị mà thánh á, như là các vị thánh A-la-hán thì các vị đó có những vị thì cũng không có chứng được thiền, như là các vị A-la-hán thiền khô đó, chỉ khô phiền não thôi, không có chứng được thiền. Thì nếu mà nói về cái sự thiền, chứng thiền đó thì các vị đó cũng không thể nào mà có cái sự nhận định rằng là sơ thiền nó như thế nào, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền như thế nào. Do vì đó cái vị A-la-hán cũng phải có A-la-hán tam minh, hay là A-la-hán lục thông, hay là A-la-hán thiền khô. Vì A-la-hán thiền khô vì đó chỉ khô sạch phiền não thôi, không có thiền định. Còn cái vị A-la-hán mà có lục thông thì vị này vừa có tu tập thiền định mà vừa là một vị mà giải thoát, đoạn trừ tất cả là hoặc nữa. Đó thì cái những cái tầng thiền mà các vị đó đã chứng, các vị đó đã kinh nghiệm, các vị đó đã trải qua đó, thì các tầng thiền mà vị nào đã chứng được, đã thấy được, đã hiểu được, đã trải qua được thì các vị đó mới biết, mới rõ. Kính bạch đại đức, chúng tôi xin có vẫy để mà trình bày cái câu thảo luận của đại đức vừa nêu, xin được viết lên đây. Kính thỉnh đại đức phát kính trở lại. Nam mô Bụt Thầy á.
Sa thú kính tri ân đến đại đức Huệ Tiến đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của đại đức Huệ Tiến đã kết thúc chương trình của room lớp Phật Pháp Quốc Ta Thâm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào room lớp Phật Pháp Quốc Ta Thâm Mát để được nghe thời thuyết giảng của thượng tọa Tề Siêu. Giờ đây thì một lần nữa xin được kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm an lành và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên chiêm chư tôn đức tăng để băng hồi hướng và sau đó đóng rừng. Kính mời Phật tử Như Quỳnh.
Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức tăng đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý tưởng niệm ở sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Ya ta 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 ta
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Râm Phật Pháp Bút Thá Thâm Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Thá. Yeah.